Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta sang điều giới thứ 27. Giới thứ 27 là giới nhận thỉnh riêng. Nếu là Phật tử, trong mọi trường hợp đều không được nhận thỉnh để được lợi dưỡng riêng về phần mình. Của cúng dường này thuộc 10 phương tăng, nếu nhận riêng là lấy tài sản của 10 phương tăng đem về làm của mình, cho đến vật trong 8 ruộng phước như là chư Phật, thánh nhân, sư tăng, cha mẹ, người bệnh, vân vân, mà mình nhận riêng thì Phật tử này phạm tội khinh công. Nghĩa là ở đây nói là cái việc mà khi mà chúng ta mang những cái lễ phẩm đến chúng ta cúng dường, mà những vị mà thường ta cúng dường nói là cúng dường tam bảo, cúng dường tam bảo, thì những vị mà nhận những cái khoản tiền này thì phải biết rằng đó là tiền của tam bảo, tam bảo phải sử dụng cho tam bảo. Và nếu mà nghiên cứu sâu về luật, chúng ta thấy là nó rất nhiều những cái điều mà sẵn cái nội dung này chúng tôi nói luôn. Nhiều lúc mình cứ nghĩ rằng là mấy thầy là người không có tài sản, phải không ạ? Mấy thầy người xuất gia là đầu trần chân đất, ngủ dưới gốc cây. Mình nghe cái bài thơ nó rất là hay và dường như mình thuộc lòng, cái mình nghĩ giống như bài thơ đó. Bài thơ gì? Gót tu sĩ bốn phương trời rảo bước, cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta, một mình đi bình bát giới ca sa, đói xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ. Đó là giới tinh thần tứ thánh chủng. Mà tứ thánh chủng này dành cho những vị tu hạnh đầu đà, những vị mà tỳ kheo mà sống du phương. Nhưng mà đó cũng là dành cho những cái trường hợp mà tỳ kheo thời gian đầu sau khi Phật thành đạo. Nhưng mà một năm sau khi ngày Đức Phật thành đạo đó, thì Đức Phật nhận cái khu vườn trúc của vua Tần Bà Sa La, xây dựng tinh xá trúc lâm với sức chứa là hơn 1.000 người. Mới vừa thành đạo một năm mà có người phát tâm xây dựng một cái tinh xá sức chứa hơn 1.000 người. 1.000 người. Thì từ đó trở về sau là người xuất gia là được sống trong những trú xứ đó. Sau đó là tu đạt, tức là cấp cô độc, đi đến ở dương xá và biết được Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, muốn là ở cái nơi quê hương của mình cũng được như thế, do đó là thỉnh Đức Phật về ở Kiều Tát La, nghĩa là thành dương xá, thành xá vệ. Bây giờ mới là tìm miếng đất, mà mua bằng cách là lấy vàng lót đất, trải trên đất để mua miếng đất mà cúng dường. Và cái tinh xá đó xây dựng xong, Đức Phật an cư ở đó đến 25 mùa an cư kiết hạ. Ở tịnh xá gì? Kỳ Hoàng, hay còn gọi là Kỳ Duyên tịnh xá. Rồi Đức Phật cũng cho là tỳ kheo có tài sản. Nhưng mà tài sản của tỳ kheo là gì? Ba y bình bát tọa cụ đãi lược nước. Đó là tỳ cụ, đó là những cái tài sản mà bắt buộc mỗi tỳ kheo cần phải có, không được thiếu. Và bên cạnh đó Đức Phật cũng cho là tỳ kheo cũng được quyền là có những cái thất, có những cái nơi ở riêng. Ví dụ như La Hầu La mà vừa đúng 20 tuổi được thọ giới tỳ kheo xong, thì có Phật tử, có người phát tâm cúng dường cho một cái thất riêng, thì Đức Phật vẫn cho phép nhận. Do vậy trong giới luật của tỳ kheo thì Đức Phật là không cho tỳ kheo mà cất thất riêng cho mình ở mà không được sự đồng ý của chư tăng, và cất cái kích thước nó quá kích thước Đức Phật cho phép. Cất quá Đức Phật cho phép, chư tăng chưa đồng ý thì là phạm, còn nếu như chư tăng đồng ý là không phạm. Như vậy thì hàng tỳ kheo thời xưa vẫn có tài sản, là những cái thất riêng để mình ở, mình tu tập. hoặc là những tài sản của mình có để phục vụ cho những nhu cầu cần thiết nhất, chứ không phải là tỳ kheo mà đầu trần chân đất mà không tài sản gì cả. Chúng ta lưu ý cái điểm đó, điểm thứ nhất. Rồi bây giờ điểm thứ hai. Điểm thứ hai mà nói ra nó là rối đây. Đó là gia đình thì chúng ta có là hai vợ chồng, có con, có cháu. Người vợ chết trước, còn người chồng. Người chồng chết, con hưởng thừa kế. Bây giờ mấy thầy chỉ có là một thân một mình. Mấy thầy mất, thì những cái tài sản đó thuộc về ai? Xin thưa rằng Đức Phật quy định rất là rõ. Bây giờ chúng tôi nói thật với các vị, không có một cái tình tiết nào nó xảy ra trong thời hiện tại này mà Đức Phật chưa có đề cập đến. Giả dụ như là quý thầy là người tu mà qua đời mà duyên tịch, thì mấy thầy có tài sản ví dụ một chiếc máy vi tính, cái đồng hồ, cái điện thoại, những chiếc y, hoặc là mấy thầy có một cái tịnh thất riêng, mà tịnh thất đó người ta cúng riêng cho thầy chứ không phải là còn cái tài sản của giáo hội. Những cái gì riêng của quý thầy đó thì sẽ như thế nào? Nếu đó là một tỳ kheo như pháp thì cái vị đó được quyền viết lại di chúc. Được quyền viết lại di chúc, mà di chúc đó nó hợp với giới luật của nhà Phật, hợp với là pháp luật của thế gian thì mới xem như là nó hợp pháp. Còn nếu di chúc mà cái người thừa hưởng đó nó không phải là cái người mà nằm trong cái giới luật Đức Phật quy định thì không hợp lệ. Rồi những trường hợp mà không để lại di chúc thì sao? Những trường hợp mấy thầy duyên tịch mà không để lại di chúc, bây giờ tài sản đó sẽ như thế nào? Nó thuộc về ai? Rồi phân chia như thế nào? Những người nào được là quyền thừa kế thứ nhất, trường hợp thừa kế thứ hai, giống như chúng ta bên ngoài là hàng thừa kế thứ nhất đối với người mất là ai? Không có hàng thừa kế thứ nhất thì đến hàng thừa kế thứ hai, hoặc là không có bất kỳ một cái người thân nào thì tài sản nó sẽ như thế nào? Thì trong giới luật Đức Phật quy định cũng rất là rõ, rất là rõ. Sẵn ở đây chúng tôi nói thêm một cái ý, mà không biết là trong chúng ta ở đây là có rơi vào trường hợp đó hay không. Đó là mình có người thân mà người thân mình đi tu, người thân mình làm trụ trì, rồi người thân mình duyên tịch. Duyên tịch xong thì nếu như không có chuyện gì xảy ra, nếu như không thấy những cái sổ tiết kiệm, những cái sổ tiết kiệm là 1 tỷ, 2 tỷ đồng, 500-700 triệu đồng trong ngân hàng, người thân mình đứng tên, nhưng mà đứng tên là đứng tên đời. Bây giờ xét ra là mình là người thừa hưởng cái tài sản đó như pháp, phải không? Đúng theo pháp luật là mình là những người cháu, hoặc là mình là cha, là mẹ, hoặc là mình là người em, hay là như thế nào đó đối với người mất. Bắt đầu mình là thưa kiện ra muốn lấy tài sản đó để mình được hưởng. Những trường hợp này có xảy ra chưa? Có xảy ra. Nó rất là khó giải quyết. Khó giải quyết bởi vì bộ luật dân sự của Việt Nam chúng ta chưa có đề cập rõ những vấn đề này. Bây giờ chúng ta là người thân, mình lấy cái lý do rằng là tên của cá nhân. Do đó tiền này là tiền cá nhân chứ không phải là tiền chùa. Nhưng mà bây giờ có cái khi nào chúng ta đi gửi ngân hàng mà chúng ta lấy tên của cái tập thể không? Có khi nào lấy tên của cái ngôi chùa đó mà gửi số tiền này không? Không, mà phải lấy tên là của cá nhân. Mình dựa vào tên cá nhân là người này là chị, là em mình gì đó. Do đó là mình nói rằng tiền đó là tiền của cá nhân. Nhưng mà thật ra là tiền của trụ trì để dành để mà xây sửa lại ngôi chùa. Nhưng mà chưa đến ngày xây thì đã duyên tịch. Nhưng mà có di chúc thì cái chuyện đó dễ dàng rồi. Bây giờ không di chúc. Do đó là chúng ta cứ nghĩ rằng mình là người đáng lẽ sẽ nhận hay là được nhận cái khoản tiền đó. Nhưng mà mình thưa kiện làm cho cái ngôi tự viện đó hoặc là ảnh hưởng đến giáo hội thì cái đó là cái tội chứ không phải cái phước. Rồi nhiều lúc là mình thưa kiện mà bên kia cảm thấy nó rắc rối, nó phiền quá, thôi là thỏa thuận. Có nhiều nơi là thỏa thuận, đưa mình là bao nhiêu phần trăm trong cái số tiền đó để cho cái chuyện cho nó im, nó lắng động, khỏi thưa kiện. Bởi bây giờ đem ra xử cũng rất là khó xử, bởi vì cái bộ luật của quốc gia là chưa có quy định rõ những cái vấn đề này. Mà bây giờ căn cứ theo giới luật nhà Phật thì nói là mấy thầy xử theo cái chiều hướng cho mấy thầy có lợi, không cho gia đình nhận, nói là theo chiều hướng là quý thầy có lợi. Nhưng mà thật ra trong giới luật Đức Phật quy định những trường hợp này cũng rất là rõ, rất là rõ. Trường hợp có di chúc, không di chúc, tài sản như thế nào, quy định rất rõ, chứ không phải là đơn giản như là chúng ta nghĩ rằng là giới luật hay là mấy thầy chỉ là lo tu thôi. Thật ra nghiên cứu về luật mà chúng tôi lại có cái lợi là chúng tôi nghiên cứu ở hai lĩnh vực: một là giới luật của Phật giáo, hai là pháp luật ở quốc gia. Hai chương trình song song, chúng tôi nhiều lúc so sánh đối chiếu thấy nó rất là hay, càng nghiên cứu càng kính nể Đức Phật mình. Những cái bộ luật mà của quốc gia chúng ta soạn, mới soạn thời gian chưa có lâu, ví dụ cái thời gian mới có 20 năm nhưng mà đã bao nhiêu lần là chỉnh sửa rồi. Còn Đức Phật chế định những điều đó 20 mấy thế kỷ mà đem áp dụng vẫn là phù hợp. Cái điều đó rất là hay, 20 mấy thế kỷ mà Đức Phật vẫn chế định những cái điều luật, những cái điều để mà xử trị trong tất cả các trường hợp xảy ra trong tăng đoàn. Do vậy, trở lại điều giới này, đây là nói về cái phần mà nhận những cái phần lợi dưỡng. Những cái phần lợi dưỡng nó thuộc về của tăng mà mình nhận riêng về của mình, đó là sai. Tùy theo cái giá trị của những cái phẩm vật đó mình nhận mà kết cái tội của mình. Và trong giới luật cũng quy định rằng là phân ra là có 4 trường hợp tài sản phân ra làm 4 loại. Một là thường trụ, hai là thập phương thường trụ, ba là hiện tiền, ba là thập phương hiện tiền. Những cái này nếu mà nói đơn giản là thế này, chỉ cho những động sản và bất động sản. Những cái động sản nó thuộc về cái ngôi tự viện đó. Mà động sản là những gì? Động sản là những gì có thể là di chuyển được, phải không? Bất động sản là những gì không di chuyển được. Nó phân ra làm hai loại: động sản và bất động sản. Rồi những cái loại mà bất động sản chẳng hạn như là cái ngôi chùa, phải không? Cái ngôi chùa nè, đất đai nè, cây cối nè, rồi vườn cây ăn trái, các loại đó. Các loại đó thì nó cũng phân ra làm hai: hiện tiền hay là thập phương hiện tiền. Nghĩa là những cái tài sản đó dành cho chư tăng hiện tiền tại trú xứ đó, hay là thập phương hiện tiền. Hiện tiền nghĩa là ai ở đó, ai đến đó thì được quyền ngủ nghỉ trong những cái phòng ốc đó. Trái cây của vườn, trong khu vườn đó là được thường quyền hưởng. Còn thập phương hiện tiền nghĩa là không giới hạn, chư tăng trong 10 phương đều được hưởng. Còn những cái tài sản là động sản, ví dụ như thức ăn uống nè, rồi những cái loại mà có thể phân chia được, những cái loại mà có thể là di chuyển được, thì nó cũng phân làm hai: là của hiện tiền chư tăng tại trú xứ này, hay là thập phương hiện tiền, nghĩa là ai đến cũng được phần. Nó cũng phân ra làm hai. Mà những cái tài sản mà của thập phương hiện tiền, nghĩa là chư tăng ai đến cũng được quyền sử dụng, thì những trường hợp đó mà chư tăng đến mình không cho sử dụng mà mình chỉ dành riêng cho mình sử dụng, thì những trường hợp đó là sai phạm. Thì những cái động sản đó là chư tăng các nơi đến đã được sử dụng nhưng mà không được quyền mang đi. Bất động sản là đến được quyền sử dụng. Nó thập phương nghĩa là đến nơi đó được quyền sử dụng những vật dụng trong cái ngôi tự viện đó nhưng mà không được mang đi. Còn là cộng sản là được mang đi. À, của thập phương hiện tiền thì là chư tăng các nơi đều được sử dụng và được mang đi. Còn mà những cái loại món đồ mà thuộc về động sản đó, mà của là hiện tiền thì là hiện tiền trong trú xứ đó mới được xài. Do đó phân quy định nó rất rõ ràng, chứ không phải là chúng tôi là tăng xài tiền tam bảo, lên lớp mà dạy xong rồi bước qua phòng khách nhìn thấy có Phật tử cúng dường thầy Minh Bảo, thầy Minh Dũng những cái món gì đó còn để trong phòng khách mà chưa có đem đi cất, cái chúng tôi nghĩ rằng đây là của tam bảo, mình là cũng là tăng, cái này là của là thập phương hiện tiền, bỏ vô giỏ mang về, đúng không? Sai. Do đó là nó phân ra rất là rõ. Cái này chúng tôi chỉ nói những cái ý thôi, nhưng mà khi mà phân ra chủ sở hữu là ai, là cúng với tâm niệm nào, cúng tâm niệm như thế nào. Còn do đó là học qua những cái điều giới này thì Phật tử chúng ta nên lưu ý, khi cúng chúng ta đừng quá chấp. Mình càng chấp, cái tâm niệm mình càng kỹ thì càng cực, càng khổ cho quý thầy. Nhiều lúc mà mình cúng dường quý thầy một cái món gì đó mà mình chỉ muốn rằng là thầy đó mới được sử dụng, không muốn thầy là tặng lại cho người khác, chia cho người khác hoặc tặng cho người khác. Nhưng mà cũng có nhiều món mấy thầy đâu có xài hết. Còn hoặc là thầy này bị bệnh tiểu đường, thầy kia bị bệnh gì đó, những thức ăn mình đem vào nó có phù hợp hay không? Nếu như thức ăn đó mà nó không phù hợp đối với thầy đó đang mang chứng bệnh đó, thì thầy đó là ăn vào thì tăng thêm cái bệnh. Mà tặng lại cho người khác thì lại là trái với tâm niệm của mình. Do đó Phật tử chúng ta khi dâng cúng thì cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Và chúng tôi thường hay khuyên quý Phật tử, thì khi chúng ta cúng dường cho chư tăng á, thì cái tâm mình nó nhẹ nhàng thoải mái thế này: con trợ duyên, cúng dường trợ duyên cho thầy, tùy nghi thầy sử dụng, tùy nghi thầy sử dụng. Nhưng mà thầy thấy việc nào cần thì thầy xài cái việc đó. Mà thầy xài những cái việc mà nó áp dụng vào trong cái từng cái thực tế cụ thể đó, thì cái phước của người cúng sẽ tăng hơn. Phước người cúng sẽ tăng hơn. Bởi vì khi mình cúng, mình được hưởng mấy phần phước. Một là có những người là khi cúng dường chỉ được cái phước là dâng cúng thôi, nhưng mà không được cái phước mà của cái giá trị cái vật mình cúng mà đem ra sử dụng. Chẳng hạn chúng tôi lấy cái ví dụ thế này: nghe nói là cúng dường kinh là được phước, do đó là mình cứ là mua thỉnh kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Nhật Tụng, mang đến chùa này cúng, mang đến chùa kia cúng. Người khác cũng nghe như thế và cũng là thỉnh những cái bộ kinh đi cúng dường. Mà một cái bộ kinh mà được chùa nhận mà đem ra tụng 5 năm, 10 năm chưa hư, chưa cần thay. Mà một ngôi chùa có 100 Phật tử thì chỉ cần 100 quyển kinh. Mà hôm nay người này cúng, ngày mai người khác cúng, thì cái việc cúng của mình được cái phước của cái việc phát tâm, cái tâm thành, cái việc mà mình mua mình dâng cúng, thì đó là được cái phước. Nhưng mà mình không được cái phước là cái việc sử dụng cái quyển kinh này. Quyển kinh này chừng nào mà mang ra sử dụng thì mình tăng thêm cái phước nữa. Do đó là mình được phước nó có giới hạn. Do vậy cái tiền cũng vậy. Hôm nay con gửi tiền để thầy mua bông cúng Phật. Nhưng mà cái duyên như thế nào đó mà chùa này là bông chưa tàn thì có người mua bông đến cúng. Do đó là trên bàn Phật không lúc nào mà thiếu bông. Do đó chẳng lẽ mấy thầy vì cái tiền của mình gửi mấy thầy lại mua bông lên chất đầy trên bàn Phật. Bông chất nó khác, bông cấm nó khác. Bông cấm nó đẹp, bông chất nó không có đẹp. Tiền nó tăng, tiền nó nhiều, nhưng mà tiền nhiều bông mua bông chất lên bằng Phật không có đẹp gì hết. Cấm mới đẹp. Do đó mấy thầy mà chiều lòng chúng ta nhận tiền rồi cứ giữ cái tiền đó hoài, mà không biết đến ngày nào ở chùa mới hết bông để đem tiền này ra mua bông. Còn bây giờ nếu mà muốn xài chúng ta được phước thì mua bông mà để đầy lên trên đó thì nó cũng không phải là cái hay. Cho nên là mình cứ phát tâm cái gì thì nói là con cúng dường trợ duyên. Có một câu chúng tôi đã lúc trước đã nhắc rồi, hôm nay chúng tôi nhắc lại. Đừng có nói rằng con cúng dường để quý thầy yên tâm tu học. Cái từ yên tâm á, chẳng lẽ không có nhận tiền của mình là mấy thầy không yên tâm? Nghĩa là mấy thầy bị động tâm, à mình cúng để mấy thầy yên tâm. Cái từ yên tâm là chúng ta thường hay nói, mà không phải nói cá nhân một mình thầy, mà nói trước đám đông, trước tập thể. Đó là gì? Bài tác bạch: đi cúng dường trường hạ, chúng con sắm sửa chút ít tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường để cho quý thầy yên tâm tu học. Nghĩa là cúng con chút mà muốn cho mấy thầy yên tâm, còn không có con chút đó là mấy thầy động tâm. Thì do đó là mình khéo cái từ là con cúng dường với lòng thành của mình, con sắm sanh tịnh tài phẩm vật. Tại sao tiền mà phải dùng chữ từ là tịnh? Tịnh là nghĩa là cái tâm mình thanh tịnh, gửi cái lòng thanh tịnh của mình vào những cái khoản tiền mình dâng cúng hay là sắm những cái lợi vật đó. Tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường, à trợ duyên, nhớ nói cái từ là trợ duyên để quý thầy thuận duyên tu học. À nếu như mà hôm nay mà chùa hết gạo thì đó là cái nghịch duyên. À, mà chúng ta cúng dường có gạo để mấy thầy nấu, có bữa ăn trưa hôm nay, đó là thuận duyên. À, mình chỉ nói là thuận duyên chứ đừng có nói là yên tâm. À, cái giá trị của mình cũng không có nhiều. Mà giả dụ có nhiều đi nữa, nhưng mà nói cái từ mà yên tâm, chứng tỏ mình đang xem thường quý thầy. À, mình xem thường quý thầy bị động tâm, quý thầy bị phân tâm. À, quý thầy được một chút xíu mình cúng đó, tại mình nói thường mình cứ khiêm tốn mà. À, có chút ít tịnh tài tịnh vật, có chút ít thôi, nhưng mà chút ít đó mà mong là thầy yên tâm. À, lưu ý những từ ngữ. Nên có nhiều người thì nói chúng tôi khó, chấp mắt từng từ từng chữ, nhưng mà đối với bản thân chúng tôi, các vị nói chuyện thế nào cũng được, nhưng mà cái này là cái mà chúng tôi là nói cho các vị biết, để khi các vị mà dùng từ dùng từ với những người khác thì quý vị chú ý khi mình dùng từ. Mình là người không có học thì nó khác, còn mình đã từng tham gia những lớp học, mà đặc biệt những lớp chuyên như thế này, thì cái cách dùng từ của mình nó sẽ khác. Ví dụ như giờ chúng ta hỏi thăm một vị thầy, à con nghe nói là chùa này có thầy tên đó phải không thầy? À mình hỏi cái vị thầy mà ở trú xứ, khi mình đến mình hỏi thăm, cái thầy đó nói là bây giờ ở chùa có nhiều thầy lắm. Bây giờ cái thầy mình nói là cái tên đó là nó trùng với nhiều nhiều thầy, 2-3 thầy cùng cái tên đó. Như vậy là thầy mình cần tìm là thầy nào? À thầy mà nhỏ nhỏ con đó thầy. À những người lớn hơn mình không có dùng những cái từ đó mô tả. À nhưng mà thông thường chúng tôi nghe rất là thường, thầy nhỏ con. Nếu mà dùng từ thì dùng gì? À người đó thấp thấp, thầy đó nhỏ nhỏ người. Nhỏ nhỏ người được, thầy đó lùng lùng thấp thấp được. Thầy đó nói giọng miền Trung, nói giọng Quảng Trị, nói giọng miền Tây gì đó. À, chỉ cần dài cái gợi ý của mình là cái vị kia sẽ nhận ra ngay. Đừng có diễn tả kỹ quá. À, thầy đó như thế này, thầy đó có những cái gì đặc biệt, cái xấu, cái gì đó của thầy đó có mình nêu ra cho dễ nhận diện. Thì những cái đó là những cái mà nó không hay. Mà thường chúng ta hay chọn những cái đó để diễn tả. Ông thầy có mũi xẹp xẹp, ông thầy ông đi nó tướng hơi khó coi. À, rất nhiều những trường hợp chúng ta dùng những cái đó chúng ta chỉ thì nó không có hay. Rồi sẵn cái chúng tôi nói luôn là có nhiều vị là khi hỏi thăm mấy thầy là cũng dường như cũng đã từng nói rồi mà nhắc lại. À, mình dùng cái tuổi của quý thầy, cái mình so sánh với con cháu mình. À dạng thầy ở xuất gia được bao nhiêu năm rồi thầy? À, ví dụ giờ có thầy thì nói xuất gia được 10 năm. Như vậy thì lúc thầy xuất gia là con đã đi chùa này rồi. Nghĩa là con đi chùa này nay được 20 năm. Thầy là mới xuất gia có 10 năm. Nghĩa là giống như là mình so sánh cái sự học đạo của mình là nhiều hơn thầy gấp đôi. Rồi chưa kể là hỏi thầy bao nhiêu tuổi. Thầy nói cái thầy bằng tuổi thằng con út của con. Những cái mình so sánh như thế là nó không có hay. Còn hoặc là mấy thầy hỏi chúng ta bao nhiêu tuổi. Con đồng tuổi với hòa thượng luật sư á thầy. Và con kém hơn hòa thượng luật sư 1 tuổi và con hơn hòa thượng mấy tuổi. Thì những cái đó đừng nên so sánh. Đừng đem mình so sánh với những vị lớn đạo cao đức trọng. So sánh vậy nó không có hay. Không phải là sai nhưng mà nó không hay. Rồi cũng đừng đem mấy thầy mà so với con với cháu mình. Rồi cũng đừng đem cái xấu những cái gì đó nó đặc biệt của thầy đó ra để mà diễn tả về thầy đó, mô tả về thầy đó. Do đó là Phật tử chúng ta khi mà chúng ta học, đặc biệt là những lớp học này, thì chúng tôi chú ý và thỉnh thoảng lâu lâu chúng tôi nhắc lại một số từ ngữ để chúng ta cẩn thận lúc mà chúng ta tiếp xúc với Chư Tăng. Mà những cái này á, là chúng tôi sẽ triển khai rất là kỹ trong cái chương trình học ở bên lớp Xá Lợi. Bởi lớp Xá Lợi là có những cái nội dung là khi tiếp xúc với Chư Tăng phải nói những lời nào. Khi mà chúng ta vào chùa chúng ta phải làm sao. Những cái nội dung nó từng cái chuyên đề, từng nội dung nó rất là rõ. Và chúng tôi sẽ triển khai những cái phần đó nó rất là kỹ. Những cái này là trong những cái lớp học như thế này thì chúng tôi thỉnh thoảng tôi nhắc lại để chúng ta ý thức. Mình nói như thế nào đó vẫn thể hiện cái niềm tôn kính của mình đối với Chư Tăng. Chúng tôi đọc lại cái điều giới thứ 27 này. Nếu là Phật tử trong mọi trường hợp đều không được nhận để lợi dưỡng riêng về phần mình của cúng dường này thuộc 10 phương tăng, nếu nhận riêng là lấy tài sản của 10 phương tăng đem về làm của mình, cho đến vật trong 8 ruộng phước như là chư Phật, thánh nhân, sư tăng, cha mẹ, người bệnh, vân vân mà mình nhận riêng thì Phật tử này phạm tội khinh cống.